Hồi 12. Lệnh Hồ Xung câu kết tà ma. Giữa lúc đó đột nhiên trước cổng nhốn nháo cả lên. Mấy tên hán tử mặc áo xanh khiêng hai cánh cửa vội vàng tiến vào. Hai xác người nằm trên hai cánh cửa, trên mình phủ vải trắng thấm đầy máu. Mọi người trong đại sảnh vừa nhìn thấy đều chạy ra xem. Có người nói, đúng là người của phái Thái Sơn. Thiên Tùng đạo nhân của phái Thái Sơn bị trọng thương, còn người kia là ai vậy? Là đệ tử của Thiên Môn chân nhân, trưởng môn phái Thái Sơn, gã họ Trì, không rõ chết chưa? Gã chết rồi, ngươi xem, một nhát dao đâm từ trước ngực xuyên thấu ra sau lưng thì không chết sao được? Mọi người bàn tán xôn xao, một người chết, một người bị trọng thương, cả hai đều được khiêng vào phía hậu sảnh, nhiều người cùng đi theo. Mọi người trong đại sảnh bàn tán xôn xao. Thiên Tùng đạo nhân là cao thủ trong phái Thái Sơn, kẻ nào to gan dám đánh lão đến trọng thương? Người đánh Thiên Tùng đạo nhân trọng thương dĩ nhiên võ công phải cao cường hơn lão. Người có võ công cao cường thì to gan, không có gì là kỳ lạ cả. Trong lúc mọi người đang bàn bạc ngoài đại sảnh thì Hướng Đại Niên vội vã đi ra. Gã đến bàn của bọn đệ tử phái Hoa Sơn, nhìn vào Lao Đức Nặc nói: Lao sư huynh, sư phụ tiểu đệ mời sư huynh vào nói chuyện. Lao Đức Nặc đáp: Dân. Lao Đức Nặc liền đứng dậy đi theo Hướng Đại Niên vào trong nội đường, xuyên qua một dãy hành lang tới một tòa hoa sảnh. Trong hoa sảnh chỉ thấy ở thượng vị bày 5 cái ghế thái sư, 4 cái còn trống, chỉ có một cái ở phía đông đã có một người ngồi đó. Người này là một đạo nhân mặt đỏ, dáng vóc cao to. Lão Đức Nặc biết 5 cái ghế này dành cho 5 vị trưởng môn của Ngũ Nhạc kiếm phái là Tung Sơn, Hằng Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn. Trưởng môn nhân của 4 phái kia chưa tới, vậy đạo nhân mặt đỏ đó là Thiên Môn đạo nhân, trưởng môn phái Thái Sơn, Định Vật Sư Thái phái Hằng Sơn, Dư Thương Hải phái Thanh Thành, Hà Tam Thất núi Nhạn Đảng tỉnh Chiết Giang cũng có mặt ở đây. Phía dưới, ngồi ở ghế chủ vị là một hán tử trung niên, người mập lùn, mình mặc áo lụa màu nâu vàng giống như một phú gia. Người đó chính là chủ nhân Lưu Chính Phong. Trước tiên, Lao Đức Nặc hướng về Lưu Chính Phong hành lễ, sau đó bái Thiên Môn đạo nhân rồi nói: Đệ tử là Lao Đức Nặc phái Hoa Sơn, xin khấu kiến Thiên Môn sư bá. Thiên Môn đạo nhân mặt đầy sát khí, dường như lão đang vô cùng phẫn nộ. Tay trái lão đập xuống ghế thái sư một cái rầm, rồi quát: Lệnh Hồ Xung đâu? Giọng lão quát thật to, nghe như tiếng sấm nổ. Những người ngồi rất xa trong đại sảnh nghe rõ tiếng lão quát đều rúng động, tái mặt. Thiếu nữ tên Linh Nhi kinh hãi nói: Tam sư ca, họ lại muốn tìm đại sư ca nữa kìa. Lương Phát gật đầu không nói lời nào. Một lúc sau, gã mới khẽ nhắc: Mọi người im đi, trên đại sảnh các lộ anh hùng đều đang tụ tập, đừng để người ta coi thường phái Hoa Sơn mình. Lâm Bình Chi nghĩ bụng, chúng lại tìm kiếm gã Lệnh Hồ Xung, cái gã Lệnh Hồ Xung này gây ra thật lắm chuyện rắc rối. Lao Đức Nặc bị Thiên Môn đạo nhân giận dữ quát to đến nỗi hai tay hắn lùng bùng, ù cả màng nhĩ. Hắn quỳ dưới đất một lúc mới đứng dậy nói: Khải bẩm sư bá, Lệnh Hồ sư huynh và giảng bối chia tay ở Hành Dương, có hẹn gặp lại ở thành Hành Sơn để cùng đến phủ Lưu sư thúc chúc mừng. Hôm nay nếu đại sư huynh không đến, có lẽ ngày mai sẽ đến. Thiên Môn đạo nhân tức giận quát: Hắn còn dám vác mặt đến à? Lệnh Hồ Xung là đại đệ tử của trưởng môn phái Hoa Sơn, cũng có thể coi như một nhân vật danh môn chính phái, tại sao hắn lại cùng đi với tên điên bát quan, một tên thái hòa dâm tặc giết người cướp của, không việc gì ác mà không làm? Lao Đức Nặc nói: Theo như đệ tử biết thì đại sư ca với điền bá quan vốn không hề quen biết. Đại sư ca ngày thường thích uống dăm ba chén rượu, có lẽ không biết tên đó là điền bá quan, vô tình gặp hắn rồi tụm lại uống rượu mà thôi. Thiên Môn đạo nhân dậm chân đứng phắt dậy, giận dữ quát: Ngươi còn cải bướng để bênh vực cho tên cẩu tặc tử Lệnh Hồ Xung sao? Thiên Tùng sư đệ, sư đệ nói cho hắn nghe, sư đệ vì sao mà bị thương? Lệnh Hồ Xung có quen biết điền bá quan hay không? Trên hai tấm cửa để ở dưới đất mé tây, một tấm đặt một tử thi, còn trên tấm kia là một đạo nhân râu dài, sắc mặt nhợt nhạt, râu nhuộm đầy máu tươi. Lão thều thào: "Sáng sớm hôm nay, sư đệ và đám sư điệt đang ở hành dương. Sư đệ và bọn chúng vừa vào hồi nhạn lâu, thay lệnh Hồ Xung, Điền Bá Quan và một tiểu ni cô." Nói đến đây, lão thở phì phò, không còn khí lực nữa. Lưu Chính Phong nói: "Lão Hiền Điệt, lệnh Hồ Hiền Điệt và các vị đồng môn từ xa đến đây chúc mừng ta. Ta rất cảm kích thịnh tình của nhạc sư huynh và các Hiền Điệt. Nhưng ta không biết lệnh Hồ Hiền Điệt cùng Điền Bá Quan quen biết kết giao như thế nào. Chúng ta nên tìm hiểu cho rõ ràng. Nếu đúng là lệnh Hồ Hiền Điệt như vậy, thì ngũ nhạc kiếm phái của chúng ta vốn là một nhà, nên khuyên hắn một phen mới là..." Thiên Môn đạo nhân nổi giận nói: "Còn khuyên cái cốc khô gì nữa? Thanh lý môn hộ, cắt mẹ cái đầu hắn đi." Lưu Chính Phong nói: "Trước nay môn quy của nhạc sư huynh cực nghiêm, danh dự của phái Hoa Sơn trên giang hồ là đệ nhất, nhưng lần này lệnh Hồ Hiền Điệt như vậy thì quá là quá đáng." Thiên Môn đạo nhân giận dữ nói: "Sư đệ còn gọi hắn là Hiền Điệt ư? Hiền cái cục phân." Lão vừa nói câu này ra khỏi miệng thì cảm thấy trước mặt Định Vật sư thái, một lão ni mà ăn nói thô lỗ bất nhã kiểu đó thì không khỏi tổn hại oai danh của một tôn sư đại phái. Nhưng lời nói đã lỡ phun ra rồi, không thể rút lại được nữa. Lão giả bộ hừ một tiếng, tỏ vẻ tức giận, thở hồng hộc, rồi ngồi phịch xuống ghế. Lão Đức Nặc nói: "Lưu sư thúc, việc này là thế nào? Xin sư thúc nói cho tiểu điệt rõ." Lưu Chính Phong nói: "Vừa rồi, Thiên Tùng đạo huynh nói, sáng sớm hôm nay, đạo huynh cùng đệ tử lên hồi nhạn lâu ở Hành Dương uống rượu, thì đã thấy ba người ngồi sẵn ở đó, vừa ăn vừa uống rượu. Ba người đó là Dâm Tặc Điền Bá Quan, lệnh Hồ Sư Điệt cùng với cao đồ của Định Vật Sư Thái là Nghi Lâm Tiểu Sư Điệt." Thiên Tùng đạo huynh vừa nhìn qua đã cảm thấy vô cùng chướng mắt, tuy không nhận ra nhưng chỉ coi sắc phục là đã biết được một người là đệ tử phái Hoa Sơn, một người là đệ tử phái Hằng Sơn. Xin Định Vật Sư Thái chớ phiền não, rõ ràng là Nghi Lâm Sư Điệt bị người ta cưỡng ép không tự chủ được mình, đó là điều mà ai cũng hiểu. Thiên Tùng đạo huynh tả lại rằng gã Điền Bá Quan là một tên trai tráng khoảng dưới 30 tuổi. Đạo huynh không biết người này là ai, sau đó nghe lệnh Hồ Hiền Điệt nói: "Điền huynh, quân tuy khinh công độc bộ thiên hạ, nhưng tửu lượng còn thua kém đệ mấy phần. Khinh công có thể luyện cao hơn nữa, nhưng uống rượu thì không được đâu." Hắn đã là họ Điền, lại được khen là khinh công độc bộ thiên hạ, tất nhiên là gã Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quan rồi. Thiên Tùng đạo huynh là người vốn coi kẻ ác như kẻ thù, nay sư huynh lại thấy ba người cùng ngồi uống rượu thì giận như muốn bốc lửa. Lão Đức Nặc đáp: "Dạ." Hắn nghĩ bụng, trên hồi nhạn lâu ba người cùng uống rượu, một người là tên dâm tặc ác độc khét tiếng, một người là tiểu ni cô đã xuất gia, còn một người là đại đệ tử phái Hoa Sơn mình, thật chẳng ra cái thể thống gì cả. Lưu Chính Phong nói: "Đạo huynh nghe gã Điền Bá Quan nói, Điền Bá Quan này qua lại một mình ngang dọc giang hồ, chẳng biết sợ ai. Dù sao chúng ta cũng đã gặp tiểu ni cô này rồi, tạm để cho cô ta ở đây bồi rượu." Lưu Chính Phong nói đến đây, Lão Đức Nặc liếc nhìn lão một cái, rồi lại nhìn Thiên Tùng đạo nhân, nét mặt lộ vẻ hoài nghi. Lưu Chính Phong hiểu ý, bèn nói: "Thiên Tùng đạo huynh đang bị trọng thương, không kể lại được rõ ràng nên Lưu Mỗ phải nói giúp. Nhưng đại ý đúng như vậy, Thiên Tùng đạo huynh có phải vậy không?" Thiên Tùng thều thào: "Đúng, đúng vậy, không, không sai." Lưu Chính Phong nói: "Lúc đó, Tri Bách Thành Hiền Điệt không còn nhẫn nại được nữa, đập bàn quát: Ngươi là dâm tặc Điền Bá Quan phải không? Mọi người trong võ lâm đều muốn giết ngươi mới hả dạ, mà ngươi lại còn dám ở đây vỗ ngực xưng danh, không sợ toi cái mạng chó của ngươi ư?" Hiền Điệt nói xong liền rút dao ra động thủ, không may bị Điền Bá Quan giết chết. Bậc thiếu niên anh hùng lại chết dưới tay gian tặc, thật là đáng tiếc. Thiên Tùng đạo huynh lập tức tiến lên, nổi lòng hiệp nghĩa muốn giết chết tên dâm tặc. Sau khi đấu được mấy trăm hiệp, vì sơ ý một chút, đạo huynh bị Điền Bá Quan dùng thủ đoạn hèn hạ đâm trúng ngực một đao. Lệnh Hồ Sư Điệt vẫn cùng ngồi uống rượu với tên dâm tặc Điền Bá Quan, không khỏi làm mất đi nghĩa khí liên minh của Ngũ Nhạc kiếm phái. Thiên Môn đạo nhân tức giận nói: "Cái gì mà nghĩa khí của liên minh Ngũ Nhạc kiếm phái? Người học võ chúng ta phải phân biệt rõ ràng việc trắng đen phải trái. Hắn đi với tên dâm tặc, đi với tên dâm tặc như vậy." Lão tức giận mặt đỏ như máu, dường như chòm râu dài của lão sợi nào cũng muốn dựng đứng cả lên. Bỗng nghe ngoài cửa có người nói: "Sư phụ, đệ tử có việc khải bẩm." Thiên Môn đạo nhân nghe tiếng của Đồ Nhi liền nói: "Vào đây, chuyện gì vậy?" Một hán tử khoảng 30 tuổi trang đầy hào khí bước vào, trước tiên hướng về chủ nhân Lưu Chính Phong hành lễ, rồi sau đó quay về các vị tiền bối hành lễ. Gã thưa với Thiên Môn đạo nhân: "Sư phụ, Thiên Bách Sư Thúc đã truyền tin đến, bảo rằng Sư Thúc đang dẫn đệ tử bản môn ở Hành Dương truy tìm hai tên dâm tặc Điền Bá Quang và Lệnh Hồ Xung, nhưng chưa tìm được tung tích." Lão Đức Nặc nghe gã liệt